trí thể thao.
Phải chờ đợi thêm 3 năm, cuối cùng Cameroon cũng đã được đón giải cúp bóng đá châu Phi lần thứ 33, khai cuộc từ ngày 9 tháng Giêng này đến ngày 6 tháng 2. Để tổ chức giải đấu lớn của lục địa đen, nước chủ nhà, cúp bóng đá châu Phi đã phải vượt qua không ít thách thức dịch bệnh COVID-19, tình hình trong nước bất ổn. Có thể nói sự chờ đợi của Cameroon là rất dài. Năm 2014, Liên đoàn bóng đá châu Phi đã chỉ định cho đất nước của những danh thủ từng được cả thế giới biết đến như Roger Milla, Samuel Eto'o được đăng cai cúp bóng đá châu Phi 2019. Sau khi lần đầu tiên họ đón giải đấu năm 1972. Thế nhưng đến gần thời hạn năm 2018, do các công trình chuẩn bị cho sự kiện bị chậm tiến độ, công tác tổ chức lộn xộn, Cameroon bị rút quyền đăng cai. Cúp bóng đá châu Phi 2019 được chuyển về Ai Cập. Đổi lại, Liên đoàn bóng đá châu Phi đồng ý để Cameroon được đón giải đấu tiếp theo như lịch trình là vào 2021. Lại một điều không may nữa, đại dịch COVID-19 khiến cho cúp bóng đá châu Phi phải rời lại sang năm sau. Thực ra, đó lại là tin tốt cho Cameroon vì đến khi đó các công trình hạ tầng cơ sở cho giải đấu vẫn chưa được nước chủ nhà hoàn tất. Lần này thì Cameroon chắc chắn được đón cúp bóng đá châu Phi lần thứ 33, dù trước giải đã có nhiều tin đồn CAN lại bị hoãn, hủy vì dịch bệnh. Cameroon đón sự kiện lớn của bóng đá châu lục lần này cũng trong điều kiện hết sức đặc biệt và thận trọng với các quy định vệ sinh phòng dịch đặc biệt nghiêm ngặt. Các cổ động viên đến sân vận động của CAN 2022 phải hoàn thành tiêm chủng, có xét nghiệm âm tính ít nhất 72 giờ trước. Lượng khán giả vào sân giới hạn 60% trong các trận đấu, riêng các trận của nước chủ nhà thì được tăng lên 80%. Dịch COVID-19 và biến thể Omicron là một thách thức lớn cho nước chủ nhà và các đội bóng đến dự giải. Ngoài ra, chính quyền còn phải lo đối phó với vấn đề an ninh. Những tuần vừa qua, các nhóm vũ trang đã dọa làm rối loạn giải đấu với việc gửi thư đe dọa đến một số đội tuyển. Về tổ chức, điểm đặc biệt của CAN 2022 là sự trở lại tổ chức vào mùa đông. Cách đây 3 năm khi CAN được tổ chức tại Ai Cập vào giữa mùa hè, dù trước đó theo truyền thống giải đấu vẫn thường diễn ra vào tháng Giêng hay tháng 2 của năm. Tuy nhiên, lịch thi đấu đó lại ảnh hưởng nhiều tới các câu lạc bộ ở các giải đấu châu Âu vì giờ đây rất nhiều cầu thủ châu Phi đã trở thành nòng cốt của các câu lạc bộ bóng đá châu Âu. Cúp bóng đá châu Phi là giải đấu châu lục đang ngày càng thu hút người hâm mộ. Những tên tuổi cầu thủ lớn xuất thân từ châu lục này xuất hiện ngày càng nhiều trên các sân cỏ châu Âu. Bóng đá châu Phi thực sự đang có sự phát triển mạnh mẽ về chất lượng. Về những đặc điểm phát triển của bóng đá châu Phi, chuyên gia Trần Văn Mui tham gia chương trình của chúng ta hôm nay nhận định.
Bóng đá châu Phi đó có nhiều cái tiến bộ. Cái cơ bản nhất là các cầu thủ châu Phi là có thể hình thể lực và cái khả năng linh hoạt, khéo léo cộng với lại cái sức mạnh. Cái đó là cái gốc để mà các cầu thủ của châu Phi đó trở thành những cầu thủ có năng lực rất là tốt. Trong nhiều thập niên vừa qua, các huấn luyện viên, rồi các lò đào tạo hoặc là họ đến châu Phi để mà săn lùng những tài năng, hoặc là họ ở lại đó để trở thành các huấn luyện viên của các cái đội tuyển quốc gia, cũng như là thì từ đó đó họ mang các cầu thủ trẻ của châu Phi về để vào các cái trung tâm đào tạo ngày càng nhiều hơn. Đó là một cái nơi tiềm năng rất là lớn so với là các cái lục địa khác. Người ta ít cử lên những nhà tuyển trạch đến châu Á để mà tìm các cái tài năng. Người ta cũng ít có cử các cái nhà tuyển trạch đến Nam Mỹ, bởi vì ở Nam Mỹ nó đã có một cái nền tảng phát triển ở đó rồi. Hay là ở Bắc Mỹ cũng vậy, mà người ta chủ yếu tức là khai thác ở châu Phi. Đó là cái đặc điểm cơ bản mà vì sao bóng đá châu Phi nó phát triển. Cái đặc điểm thứ hai nữa mà sở dĩ bóng đá châu Phi được người ta chú ý nhiều là cái giá trị cầu thủ châu Phi trên cái thị trường chuyển nhượng hiện tại đó, nó hơn hẳn các cái cầu thủ của các cái châu lục khác, tức là chỉ sau châu Âu và Nam Mỹ thôi. Chứ còn đối với châu Á, AFC hay đối với lại cái khu vực Bắc Mỹ như CONCACAF thì các cầu thủ của châu Phi đó đông đảo và có giá cao. Ví dụ như là Mohamed Salah của Ai Cập đó, đá cho Liverpool là chỉ đứng sau Kylian Mbappe hoặc là Erling Haaland của Na Uy thôi. Trên cái bảng xếp hạng thế giới thì ngoài Mohamed Salah thì còn rất nhiều cầu thủ mà chúng ta có thể kể tên được. Sadio Mane của Senegal, rồi các cầu thủ Algeria, Nigeria, rồi của bờ biển Nga, của Senegal, của Burkina Faso, Ghana, Cameroon, vân vân, tức là rất nhiều cầu thủ, và từ đó cho nên cái giá trị của các đội tuyển nó cũng được tăng lên cao. Hiện nay đó có nhiều cái đội tuyển đó, có giá trị rất cao. Đội Senegal có đến 375 triệu, tức là nó tính cái giá trị cao đó, hay là bờ biển Nga là 330, đó là những cái đội bóng mà chúng ta nói là có cái khả năng có những cầu thủ tốt. Maroc cũng có đến 230 mấy, rồi Nigeria là cũng 250 mấy. Những cái đội mà chúng ta kể tên như vậy là cái đội đương kim vô địch là của châu Phi là Algeria cũng là hơn 200 triệu, tính trên cái giá trị của các cầu thủ đó. Châu Á thì không thể bằng được, là châu Á chưa có cái đội nào mà vượt lên cái mức 300, 200 mấy giống như vậy. Sở dĩ cầu thủ châu Phi đắt giá đó vì họ đều chơi cho những cái đội hình chính ở các câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu, và phải nói rằng là nhờ họ chơi ở đó cho nên cái tư duy về mặt chiến thuật đó, nó được phát triển. Năm cái giải lớn danh giá nhất của tức là Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và thậm chí kể cả ở rất nhiều cầu thủ ở Ligue 1 là thuộc châu Phi, cái tỷ lệ ở Ligue 1 là còn nhiều hơn các cái bốn cái giải kia nữa. Cho nên là dẫn đến cái chỗ là các cầu thủ của châu Phi á, ngày họ càng nòng cốt cho các cái câu lạc bộ. Khi mà họ trở về chơi cho đội tuyển thì rõ ràng giải bóng đá của châu Phi cũng như cái bóng đá châu Phi nó đã có một cái bước phát triển. Nó không còn là cái nơi hoang dã. Bóng đá châu Phi nó phát triển ban đầu thì chỉ có ở Bắc Phi hay là Tây Phi. Nhưng mà dần dần là đến cả Trung Phi rồi ở Nam Phi cũng có những cái nước cũng phát triển lên. Cái bóng đá của châu Phi nó đã phát triển cũng khá là toàn diện.
Bóng đá châu Phi đã có những cái tiến bộ rõ rệt, và các cầu thủ châu Phi thì ngày càng nhiều để đóng góp cho cái làng bóng đá của châu Âu. Nhưng ở các giải vô địch thế giới thì các đội tuyển châu Phi bao nhiêu năm nay thì thỉnh thoảng mới có những cái cú đột phá, chứ chưa hẳn là đã có những cái thành công lớn. Có thể lý giải điều này thế nào thưa ông?
Các cái đội tuyển của châu Phi đấy, mà nếu họ được tập trung tốt thì họ cũng có thể giành được những thứ hạng cao. Thực ra thì cũng đã có những đội đã từng vào đến bán kết rồi chứ không phải không. Tuy nhiên để mà giành được cái gọi là đến cái vào cái chơi những cái trận chung kết hoặc là giành cái chức vô địch thì cái điều đó nó còn đòi hỏi nhiều cái yếu tố khác. Cái vấn đề thứ nhất ở cái chỗ các cái nước châu Phi thì về mặt vẫn thấy là nghèo, cái trình độ phát triển nó vẫn còn thấp, nó chưa có đồng đều. Họ cũng không thể có được các cái suất nhiều như là ở châu Âu hoặc là ở Nam Mỹ. FIFA họ căn cứ trên cái ranking để mà họ phân bổ cái suất. Thì tôi tin rằng là sau cái kỳ World Cup ở Qatar mà chuyển sang cái World Cup mà lên tới 48 đội, với cái số lượng mà các đội châu Phi nó vào nhiều hơn đó, thì cái khả năng mà cạnh tranh nó còn nhiều hơn. Và cái đột biến thì cái khả năng của châu Phi có thể đột biến nhiều hơn so với lại châu Á hoặc là Bắc Mỹ. Châu Đại Dương thì chúng ta không kể được. Thì cái đặc điểm thứ nhất mà chúng ta nói sở dĩ mà họ chưa đạt thành tích cao là bởi vì cái suất của vào đến vòng chung kết của World Cup thì nó cũng hạn hẹp. Ban đầu là 24 thì là càng ít. Rồi lên 32 thì cũng chỉ có 4 suất rưỡi thôi. Nếu như mà vào khi mà nó tăng cái số lượng lên thì những cái trận đấu mà gọi là phải playoff nhiều hơn thì coi chừng những cái trận đấu đó họ có thể loại những cái đội mạnh đấy chứ. Cho nên là cái khả năng đột biến của các đội bóng châu Phi mà tôi tin là cái kỳ World Cup sau, cái kỳ Qatar này nè, thì có chiều triển vọng hơn.
Ở giải CAN lần này thì người ta chú ý nhiều đến cái tên đội tuyển quốc gia nào gọi là có triển vọng cho chức vô địch.
Châu Phi thì nó khi họ thi đấu đầy bất ngờ. Thì hiện nay theo chỉ số của trên thị trường cá cược, cái nhà đương kim vô địch cúp châu Phi năm 2019, Algeria số 1. Sau đó đó là đến Senegal số 2, rồi đến Ai Cập là số 3, Cameroon là số 4, Ghana, là Nigeria, Tunisia, rồi Maroc. Đó là những cái đội mà được kể tên tiềm năng cho cái chiếc vô địch.
Xin được cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Tuấn Mụi. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.